Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, lạy Lạy Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Chúa Con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chị em có biết ai đi không? Con biết ai đi không? Hả?
Chúa.
Chúa nào?
Chúa Giêsu.
Nói to lên. Ai?
Chúa Giêsu.
Rồi, Chúa Giêsu. Đây là hình Chúa Giêsu, mà hình này gọi là hình Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nào? Thương xót. Tại vì ta có thể có hình lái tim Chúa Giêsu, ta có thể có hình Chúa Giêsu chịu đóng đinh, ta có thể có hình Chúa Giêsu sống lại, hình Chúa Giêsu rửa chân, hình Chúa Giêsu lập phép thánh thể, vân vân. Còn tấm hình đây là hình Chúa Giêsu lòng thương xót. Và tấm hình này đã được chính Chúa Giêsu nói với Faustina vẽ lại để được làm phép trọng thể vào đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói hình này không chỉ được trưng bày ở trong nhà thờ hay là nhà dòng, mà còn được trưng bày ở nhà mỗi người Công giáo. Ở đây anh chị em nào chưa có tấm hình này? Nhà nào chưa có? Giơ tay. Nhà nào chưa có tấm hình này? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn tất cả còn lại có hết rồi. Hả? Rồi chúng ta một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa. Hallelujah. Vì anh chị em đã thấy rõ được tầm quan trọng của việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa như thế nào. Và Chúa muốn rằng tấm hình này được đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà mình. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta biết rằng đạo Công giáo mình cũng có điều răn thứ mấy là yêu mến cha mẹ, là tôn kính ông bà cha mẹ. Điều răn thứ mấy? Thứ bốn là gì? Thứ bốn là gì con?
Thảo kính cha mẹ.
Giỏi quá. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Và trong việc thảo kính cha mẹ đó thì chúng ta có việc là tôn kính tổ tiên. Thế thì khi mà những người thân của mình qua đời nhá, người thân của mình qua đời, thì chúng ta biết rằng mình có bổn phận phải nhớ cầu nguyện cho những người qua đời. Khi còn sống thì chúng ta cầu nguyện cho được khỏe mạnh, được ông bà cha mẹ sống với con cháu. Rồi khi qua đời thì chúng ta cầu nguyện cho được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Cho nên có một số người chưa hiểu rõ, hoặc là một số tôn giáo khác họ hiểu lầm, cho rằng đạo Công giáo mình không có tôn kính những người qua đời, hoặc là tôn kính ông bà tổ tiên. Có khi họ sợ, họ muốn theo đạo mà họ bảo rằng ôi lỡ theo đạo rồi không được tôn kính ông bà nữa. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Mình không có thờ phượng, không có thờ phượng ai cả. Ông bà tổ tiên mình chỉ có tôn kính mà thôi, chứ không có thờ phượng. Chỉ có thờ phượng ai thôi? Một mình Thiên Chúa mà thôi. Chỉ có thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Đức Mẹ và các thánh chúng ta cũng tôn kính. Cho nên luôn luôn cho đặt Chúa ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất trong nhà. Rồi thứ hai nữa, anh chị mình cũng lưu ý là gọi là, ta cứ gọi là bàn thờ tổ tiên, là để hình hoặc là bài vị của ông bà cha mẹ tổ tiên, thì chúng ta đặt ở vị trí thấp ở dưới hoặc là ở bên cạnh nha. Ví dụ chúng ta không có để một bên là Đức Mẹ, một bên là người qua đời, thấy không? Và không có để ngang như thế thì giống như là ông cha ông qua đời dù là linh mục hoặc là giáo hoàng đi nữa thì cũng là người phàm hay là Chúa, là người hay là Chúa, người phàm. Cho nên ngay cả Đức Giáo Hoàng hay là Hồng Y hay là giáo mục còn sống hay chết, chúng ta cũng không có để hình ấy ngang hàng với lại hình của Chúa Đức Mẹ, làm cho người ta có cái cảm tưởng là đây cũng là một vị thần mình thờ. Không có, dù là giáo hoàng, dù là Hồng Y, dù là giám mục hay là ông bà cha mẹ tổ tiên mình qua đời thì mình cũng đặt một cái vị trí phải thấp hơn hoặc là sang bên cạnh, không có đặt ngang hàng và không có đặt trang trọng nhang đèn. Có khi mình đến nhà thấy người ta đặt nhang đèn rồi hoa đến chỗ bàn thờ tổ tiên còn trang trọng, còn to hơn là bàn thờ Chúa, có không? Có khi mình thấy người ta coi Chúa như là phụ, còn ông bà tổ tiên thì lại to quá. Thế thì mình thấy rằng mình phải đặt Chúa trên hết, đặt Chúa trên hết. Cho nên trong lời cầu nguyện hôm nay chúng ta nghe Đức Giêsu nói, lạy, phía Đức Giêsu có tiếng nói lạy Cha là Chúa tể trời đất, nhớ, lạy Cha là Chúa tể trời đất, có nghĩa là trời đất này không có một ai, không có một vị thần nào, không có một quyền lực nào mà lên trên Thiên Chúa được hết. Cho nên Chúa phải là Chúa tể trời đất. Mà chúng ta thấy có những bộ phim, chúng con coi những bộ phim hoạt hình hoặc phim thiếu nhi, có người ta hay có những nhân vật xưng làm Chúa tể, phải không? Rồi bắt đầu đem súng đi bắn, rồi đem bom đi thả những nước khác rồi tiêu diệt, cũng muốn xưng mình làm Chúa tể, có không? Rồi trong phim hoạt hình có trong rừng á, có gì Chúa gì Chúa tể Sơn Lâm, phải không? Con gì làm Chúa tể Sơn Lâm?
Con cọp.
Con cọp hoặc là con hổ hay là con sư tử, hoặc là Chúa Sơn Lâm, tức là mọi con vật khác đều phải sợ cái con này. Rồi con người cũng vậy, có những người cũng muốn xưng làm Chúa tể vũ trụ, đúng không? Rồi đi đến đâu là tiêu diệt người ta đến đó, đi đến đâu là bắt người ta phải có khi bắt người ta phải quy phục rồi phải thờ lạy. Chúng ta thấy là cái mộng làm Chúa tể là cái tham vọng của con người, nhất là khi mà con người ta có quyền, khi mà người ta có chức, khi mà người ta có tiền ở trong tay, phải không? Khi mà có tiền cũng muốn làm bá chủ, phải không? Đem đồng tiền đi mà điều khiển hết mọi người, nói thằng này làm không làm cho tiền, nói chạy trước khi không được chạy tiền, chỗ nào khó là đút tiền, nó bảo là cửa nào cũng qua được hết, miễn là có to lên, miễn là có sao nó bé vậy, đồng tiền mà sao bé vậy, cho tiền thích cơ mà, miễn là có. Biết là có. Người ta bảo đồng tiền. Đồng tiền mua gì cũng được. Đồng tiền là có tiền mua tiên cũng được, mà không có tiền thì mua lược cũng chẳng xong. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng khi mà tôi có tiền thì tôi làm Chúa tể, tôi làm Chúa tể vũ trụ, phải không? Lấy tiền mà điều khiển người khác. Rồi khi mà có tiền thì đương nhiên là người ta có quyền, đúng không? Khi người ta có tiền là người ta có quyền à. Mà giữa hai thằng này nó đang chơi với nhau, mà thằng nào mà có tiền là sai thằng kia đi mua bánh, phải không? Đúng không? Hai thằng đang chơi với nhau, rồi giờ muốn mua bánh thì thằng nào phải đi mua? Thằng nào phải đi mua? Bây giờ hai thằng chơi với nhau thì đi mua một cái bánh, giờ thằng nào phải đi mua? Thằng không tiền phải đi mua, thằng có tiền móc ra nè thì mua bánh ở mấy, chạy đi mua lẹ lên, mua đi mày, chạy đi mua rồi mày không mua tao không cho về, không cho mày ăn ạ. Thế là thằng này sợ quá là phải chạy đi mua, thấy không? Còn thằng không có tiền ngồi vảnh lên, phải không? Đúng không con? Đúng không? Ngay đứa bé mà nó cũng lấy tiền để điều khiển người khác được mà. Rồi ngày xưa tôi còn bé thì tôi cũng nghèo thì nó cũng phải chịu khó mà ráng mà học. Chứ còn bây giờ mình không học thì biết lớn để làm gì bây giờ. Cho nên hồi xưa còn bé là chỉ mong là học cho giỏi để mà mốt mình lớn lên, mình có học rồi, mình có bằng cấp rồi thì mình sẽ có quyền thì mình sẽ đi làm ra tiền. và mình làm tiền thì mình sẽ có cả chức tước địa vị nữa. Hồi xưa tôi cũng tham vọng, có khi càng nghèo càng khổ bao nhiêu thì mình cái tham vọng mình càng lớn bấy nhiêu, đúng không thưa anh chị em? À, tại vì mình khổ quá mà, mình nghèo quá mà, bị người ta đè đầu đè cổ mà, bị người ta bắt nạt mà, thấp cổ bé học. Cho nên đừng tưởng rằng những người nghèo, những người khổ, những người thấp cổ bé học là những người họ chịu an phận thủ thường đâu, chưa chắc. Vì họ chưa có điều kiện vươn lên thôi. Cho nên là khi mà họ bị trị như vậy là họ ráng, họ nhẫn nhục, họ ráng nhịn, đúng không ạ? Và họ nuôi một cái mộng, có khi là cái mộng đó là mộng báo thù, có khi cái mộng đó là mộng vươn lên, có khi cái mộng đó là mộng sẽ thống trị lại những người mà bây giờ đang là trị họ. Cho nên khi mà ta có quyền, ta thống trị người khác, ta xưng mình làm chúa tể vũ trụ. Mà nếu mà ta lấy quyền lực, ta lấy sức mạnh, ta lấy bạo lực, ta chấn áp những người khác, rồi ta xưng mình làm chúa tể vũ trụ này, bá chủ này, coi chừng khi mà ta còn quyền, khi mà ta còn sức mạnh, khi mà ta còn lực, khi mà ta còn tiền thì người ta chịu thua, phải không? Đến lúc mà chúng ta thấy bao nhiêu nhà độc tài ấy, thấy không? Họ cứ nghĩ là họ có thể thống trị cái dân tộc này, hoặc là cái đất nước này, hoặc là cả cái vùng này mãi mãi. Họ cứ tưởng là như vậy, họ tưởng là họ ngon lắm. Và những người khác gặp họ thì khép nép sợ hãi bái phục, mà thực sự là chỉ có khẩu phục hay tâm phục, chỉ có khẩu phục hay tâm phục, khẩu phục thôi. Tâm có phục không? Không, tâm không có phục, vì bị sức mạnh của họ, vì bị đồng tiền của họ, vì bị quyền lực của họ, thôi mình đành nhịn mà thôi, nhẫn nhịn mà thôi, chứ mình không có coi rằng họ làm chúa tể, làm bá chủ, hay làm người mà mình phải tôn thờ, tôn kính. Không, không đâu. Đến lúc mà họ không, họ sa cơ thất thế, anh em thấy không? Khi mà cái người mà điều khiển người khác bằng quyền lực mà sa cơ thất thế, ta thấy những người bị trị họ sẽ vùng lên, họ sẽ làm cách mạng và những người đó sẽ bị trả thù, đúng không? Biết bao nhiêu là những nhà độc tài, biết bao nhiêu là những người có chức có quyền mà lúc thống trị người khác bằng quyền lực, sau này ta thấy là bị lật đổ. Người ta có khi đem xe tăng đến người ta cán, có khi người ta đem đại bác đến người ta bắn, có khi người ta đem ra pháp trường người ta xử, có khi là nhân dân đem ném trứng thối, ném cát, đủ thứ vào mặt vào mũi cái những cái người đó, đúng không ạ? Anh chị em thấy trong lịch sử biết bao nhiêu người xưng mình làm chúa tể vũ trụ mà có ai được vững mãi tới giờ không? Có ai được vững mãi tới giờ không? Có không? Anh em trả lời mạnh lên, đừng có ngồi đó rồi phải mạnh dạ lên chứ. Có không? Không, không có ai cả, không có ai cả. Dù là Napoleon, dù là Hitler, dù là Tần Thủy Hoàng, biết bao nhiêu người cũng muốn xưng mình làm chúa tể vũ trụ, chúa tể trời đất, nhưng mà không có một ai, không có một quyền lực nào tồn tại được mãi, chỉ có một thời mà thôi. Ta thấy Napoleon, một hoàng đế nước Pháp, là một ông tướng tài, và đi đến đâu thì thắng đến đó, đánh đâu là thắng đó. Cho nên là Napoleon cao ngạo lắm, Napoleon cao ngạo lắm, và ông ấy đúc một cái đồng tiền, trong đó ông có ghi là thiên đàng là của Chúa, còn trái đất này thuộc về ta. Ông ghi đến mức độ kinh khủng vậy, coi như là trời là của Chúa, ông không đụng tới, nhưng mà đất này là của ông ta. Ông ta muốn làm bá chủ cái hành tinh này, và đem quân xâm lược, đem quân xâm lăng, đánh đâu là thắng đó. Ghi trời là của Chúa, đất là của ta. Rồi chúng ta hãnh diện cao ngạo, nghĩ rằng mình sẽ bách chiến bách thắng, đem quân đánh nước Nga. Khi mà ông đem quân ông đánh nước Nga như vậy, thì vì cao ngạo quá, không có tính toán kỹ lưỡng, và khi mà cao ngạo như vậy thì ta dễ bị lọt vào bẫy, và bị Nga đánh bẫy, ông ấy thua trận, và Napoleon bị bắt đem đi đày. Rồi nước Nga ấy làm một cái đồng tiền khác, cái đồng tiền xưa là trời là của Chúa, đất là của ta. Còn bây giờ nước Nga làm cái đồng tiền khác, một cái khẩu hiệu khác, và trong đó thì có một cái bàn tay cầm một cái roi trên một cái lưng một con người, cái roi trên cái lưng con người, và nói rằng cái roi là của ta, còn cái lưng là của người. Cái roi là của ta và cái lưng là của người, trên cái gọn roi này đánh trên Napoleon vì cái tội cao ngạo. Thưa anh chị em, tôi thấy rất là nhiều nhiều bạo chúa thời xưa cũng như thời nay, thời quân chủ rồi thời vua chúa gì đó, rồi thời độc tài nào đó, những nhà độc tài, những người cao ngạo không có ai mà tồn tại mãi, đúng không ạ? Tôi thấy ngày hôm nay có những người mà họ đang nắm quyền, họ cao ngạo và họ độc ác. Độc ác đến mức độ mà người thân của họ, người thân của họ là chú là bác gì đó của họ, mà vừa đáng tuổi chú bác mà là bậc cha chú của họ, không có đồng quan điểm chính trị với họ, và họ cho rằng người đó có nguy cơ là chống họ, mà là chỉ vì là cái đám tang của bố của cái nhà độc tài đó mà cái người đó không có bỏ mũ cúi chào, cho rằng đó là coi thường bố của mình. Anh chị em biết là họ đem cái người đó cho vào trong cái súng canon, cho vào cái súng canon và bắn cái xác nó đi, tan đi, ác độ như mức độ như vậy. Rồi người thứ hai cũng là một người mà ngày xưa đó ông ta đã phò cái anh chàng này. Anh chàng này còn trẻ, mới ba mấy tuổi mà bây giờ đang là nắm chính quyền trong tay, trở thành như là một thứ bạo chúa, và cho rằng cái ông bác này là có nguy cơ là muốn có tư tưởng muốn chống lại mình, cho nên là bắt ông bác đó và những người thân cận bắt nhốt giam. Và chúng ta biết là họ, đúng anh chị em biết là họ xử cái người đó như thế nào. Cái tay bạo chúa bây giờ đang cầm quyền trong tay một cái nhà độc tài mà mới có ba mấy tuổi mà xử cái người đáng tuổi cha chú mình, mà cũng là một bậc họ hàng với mình như vậy, sau mấy tuổi như vậy mà người đó đã nâng đỡ anh ta cho đến khi mà anh ta từ bé tới bây giờ anh ta lớn lên được như vậy, có quyền trong tay như vậy, quyền sinh sát trong tay, quyền chúa tể trong tay. Bây giờ họ bắt cái người đó, họ xử cái gia đình đó như thế nào, anh em tưởng tượng thử nghĩ là cái cách nào mà xử ghê gớm nhất, thử nghĩ coi. Theo anh xử như nào? Hả? Nghĩ coi được cách nào? Hả? Cũng nghĩ được cái cách họ sẽ xử, theo mình cứ nghĩ thử coi là họ sẽ xử như thế nào, theo cái suy nghĩ bình thường của mình. Họ làm gì? Làm gì? Hả? Làm cái gì? Hả? Thử suy nghĩ coi là bây giờ nếu mà bây giờ người mà chống lại anh thì anh sẽ làm gì họ? Anh bắt được họ anh làm gì họ? Hả? Làm gì họ? Làm gì? Hả? Sẽ làm gì họ? Không phải đau. Tôi nói là trường hợp mà ví dụ anh á, mà cái kẻ thù của anh á, mà anh bắt được nó thì anh làm gì? Quý một trận. Còn anh làm gì? Con làm gì? Thế cứ nói mấy người chán, nói chuyện chán quá đi. Mình phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh là trong trường hợp mà cái kẻ thù của mình á, thì mình sẽ làm cái gì, tưởng tượng thử coi là nó như thế nào. Hiểu không? Đó, tưởng tượng thử coi để tôi sẽ cho các anh chị em thấy là cái lòng dạ của con người nó ghê gớm như thế nào, cái nhân vật đó đó. Còn trước khi tôi trả lời thì anh chị em thử tưởng tượng coi là nếu trong trường hợp của mình sẽ làm cái gì. Đó. Đó mà hòa giải. Đó mà hòa giải. Anh chị em biết là khi mà người ta bắt, khi mà cái tay bạo chúa đó mà bắt những gia đình mà của mình á, mà chống lại mình như vậy á, bây giờ mới xảy ra năm ngoái này, là họ giam những người đó vào trong một cái chuồng, được chưa? Rồi họ cho nguyên một đàn chó sói để đói, rồi thả cái đàn chó sói đó ra, và cái đàn chó sói đó ăn thịt hết bằng này người. Anh chị em tưởng tượng, ăn đến mức độ mà xét nát xác ra, chỉ còn sau một tiếng đồng hồ thì cái đàn chó sói nó là sạch bách hết, chỉ còn lại những mẩu xương mà thôi. Hãy tưởng tượng cái lòng dạ con người nó kinh khủng như thế nào. Khi mà con người ta không có lòng, khi mà con người ta không có to lên thì chị em cứ chậm nói, phải nói to lên mạnh ra lên. Khi mà người ta không có khi mà người ta không có lòng thương xót thì người ta trở thành sói, lang sói với nhau. Ta thấy tưởng tượng coi là người thân của mình đấy, là bà con của mình, là người mà nâng đỡ mình lúc mình còn bé để cho mình lên ngồi cái ngai vàng bây giờ, mà bây giờ được ngai vàng như vậy mà tiêu diệt cái người mà người chú người bác của mình bằng cách là cho chó sói thả vào để mà ăn thịt, gặm hết thịt chỉ còn lại một cái mẩu xương mà thôi, thì anh chị em nghĩ nó ghê gớm như thế nào. Cho nên khi mà không có lòng thương xót mà người ta lên nắm chính quyền, mà người ta nắm quyền ở trong tay thì vô cùng ác độc, vô cùng tàn nhẫn. Anh chị em thấy không? Cho nên người ta nuôi cái mộng làm chúa tể vũ trụ, chúa tể trời đất này. Khi mà người ta nuôi cái mộng làm chúa tể vũ trụ, chúa tể trời đất thì khi người ta nuôi cái mộng làm bá chủ, làm chúa tể trời đất này á, thì thưa anh chị em, người ta không có từ khước bất cứ một phương tiện nào để người ta đạt được cái mục đích, đúng không ạ? Không từ khước bất cứ một cái phương tiện nào để người ta đạt được cái mục đích. Mục đích của họ là điều khiển người khác. Mục đích của họ là muốn người khác phải phục quyền mình. Mục đích của họ là muốn nắm đầu người khác. Cho nên khi Đức Giê-xu nói rằng lạy Cha là Chúa tể trời đất, thì Chúa muốn mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là chúng ta chỉ có thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi, chỉ tôn Chúa làm Chúa tể trời đất mà thôi. Không có một quyền lực nào ở thế gian này, không có bất cứ một ai ở trên trần gian này, cho dù là ông vua bà chúa, cho dù là Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, cho dù là Tổng thống, dù là Chủ tịch nước, dù là ông Hoàng bà chúa nào, thì cũng không bao giờ chúng ta tôn những con người ấy làm Chúa tể trời đất. Nhớ không? Nắm vững không? Nắm vững không? Là mình chỉ có tôn thờ một mình to lên, mình chỉ có tôn thờ một mình chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không có tôn thờ bất cứ một ai cả, không có tôn lên ai làm thần tượng, không có suy phục bất cứ một ai cả. Nhớ như thế. Dù họ có quyền, dù họ có tiền, dù họ có chức tước địa vị nào đi nữa, họ cũng là con người mà thôi, chỉ có một mình Thiên Chúa. Ta chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa, chỉ quy phục một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên cùng với Đức Giêsu Kitô, chúng ta tôn vinh lạy Chúa là Chúa tể trời đất. Đức Giêsu tôn vinh Cha của mình. Chúng ta nghe: lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Chúng ta đến với Chúa, thường là mình hay làm cái gì? Mình đến để làm cái gì? Để cầu gì? Mà trong cái cầu nguyện đó, cái chính của chúng ta là cầu gì? Cầu xin. Thấy không? Đến là bao giờ cũng đầu tiên là cầu xin. Trong khi đó lời cầu nguyện của Đức Giêsu là gì? Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Con xin
ngợi khen Cha.
Ngợi khen, chúc tụng trước, ngợi khen Chúa trước đã, rồi sau đó muốn xin xỏ gì thì hãy xin xỏ. Đến với Chúa, chúng ta chưa có tôn thờ Chúa, chưa có tôn vinh Chúa, chưa có ngợi khen Chúa, chưa có chúc tụng Chúa, mà đã xin. Thấy không? Cứ xin không được thì thì xỏ, nghĩa là cái gì ta gọi là xin xỏ đấy. Có những người xin không được thì xỏ là bỏ Chúa luôn. Thấy không? Mình cứ đến chỉ có việc xin mà thôi. Cho nên anh chị em đến mình phải hát ca ngợi khen tôn thờ Chúa trước. Cho nên có cái bài hát là ngợi ca lòng thương xót, biết không ạ? Rồi cho thử hát này, ngợi ca lòng thương xót, hai ba. Ngợi ca
lòng thương xót, Chúa
đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi càng về, năm nào Ngài chết treo thân, thầm từ Ngài đã hiến dâng màu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Anh chị em cố gắng, mình đến cầu nguyện là mình tập ngợi ca Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa bằng những bài hát, bằng những thánh vịnh, bằng những khúc ca. Như là thánh trong Kinh Thánh nói, anh em hãy chúc tụng ngợi khen tôn vinh Chúa bằng những thánh thi, bằng những thánh ca, bằng những khúc hát. Mình phải có cái tâm tình như vậy, tâm tình ngợi khen nhé, tâm tình ngợi khen Chúa. Thay vì lúc nào mình đến mặt cũng u sầu ủ rũ, rồi Chúa xin Chúa ban rồi con cái này, Chúa ban rồi cái này, ban rồi kia, đến rồi tôi nhìn mặt ai cũng như là lá mùa thu ấy. Mặt nó buồn, nó rũ rượi. Mình đến mình làm cho người ta bảo, ủa Chúa của ông là Chúa là ông kẹ sao mà đến mặt ai cũng nhăn nhăn nhó nhó, rồi sợ sợ, rồi lúc nào cũng khúng núm, rồi cũng cúi đầu, cũng giống ngước mắt lên. Thấy không? Những người khác mà người ta đến, người ta nhìn thấy mình cầu nguyện, người ta có thể tin được Chúa có hiện diện hay không rồi qua cái cách mình cầu nguyện. Nhìn thấy khuôn mặt mình cầu nguyện, mặt nó tươi vui hớn hở, nó hướng về Chúa giống như là Chúa đang thực sự hiện diện ở giữa anh chị em. Như thấy đấng vô hình, như thấy đấng vô hình đang hiện diện ở giữa anh chị em. Cho nên anh chị em mình ca hát, anh chị em mình chúc tụng, anh chị em mình ngợi khen Chúa một cách vui, có khi bằng cả con người của mình, chứ không phải chỉ bằng cái miệng mình hát mà thôi. Hát ca chúc tụng ngợi khen Chúa bằng cả con người của mình, cả chân, cả tay, cả đầu, và nhất là bằng cả trái tim của mình. Phải ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa như vậy. Anh chị em đừng có tham dự những việc phục vụ một cách thụ động, một cách buồn chán, một cách bi quan. Lạy Chúa hôm nay Chúa đau quá, Chúa bàn con khỏi con chết mất, Chúa này con nghèo quá, con túng quá. Tôi thấy mình cứ đến mình kể lại, mình than thở với Chúa nhiều, mà cái điều đầu tiên mình không biết lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con ngợi khen Chúa vì Chúa đã ban cho con được làm người. Có thấy đó là ơn huệ của Chúa không? Vì Chúa đã ban cho con được ơn huệ lớn hơn nữa là được làm con của Chúa. Có thấy đó là ân huệ lớn để mình ca ngợi, mình chúc tụng Chúa hay không? Hay là chỉ có lạy Chúa con cảm tạ Chúa vì con mới trúng số, con cảm tạ Chúa vì con mới đậu phỏng vấn, con cảm tạ Chúa vì con mới có visa, coi như là có visa hay đậu phỏng vấn hay là trúng số, như là được vé vào thiên đàng. Thế không? Mà có khi bảo giờ anh chị em chuẩn bị cho vé vào thiên đàng, có đi không? Đi không? Rồi sợ. Rõ ràng là mình bảo là muốn về với Chúa, mình hưởng phúc phúc thiên đàng, mà Chúa bảo này, chiều nay đi nhá, này tối nay đi nhá, này ăn cơm xong đi nhá, mặt xanh như tàu lá chuối, thì Chúa chưa. Thế nên mình, anh chị em mình tập là luôn luôn sống trong tâm tình cảm tạ, ngợi khen. Cho nên thường là chúng tôi hay mời gọi anh chị em, khi mà tôi nói hallelujah thì anh chị em phải hô tạ ơn Chúa to lên, là để anh chị em mình hợp lòng hợp ý với chúng tôi mà ngợi khen Chúa. Chứ không một chúng ta chẳng bao giờ mở miệng ngợi khen Chúa mà mình chỉ biết là xin Chúa thôi, đúng không? Hầu hết là những lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là lời xin mà thôi, cầu xin mà thôi, không có cầu nguyện, không có cầu khấn. Khấn tức là con hứa, con nguyện, con sẽ làm cái gì, con sẽ làm cái kia với Chúa. Chứ không phải mình chỉ có cầu xin là Chúa ban cho con cái này, Chúa ban cho con cái kia. Thế không ạ? Mà mình chưa biết rằng lạy Chúa, đây là những ân huệ Chúa ban cho con, cho nên là những cái gì con đang có đây đã là ân huệ Chúa ban rồi. Chứ có phải là phải Chúa ơi, thêm tí nữa Chúa. Thêm tí nữa Chúa. Có lập gia đình chưa? Chưa, chưa lập gia đình hả? Lập gia đình chưa? Mấy con? Hả? Hai con. Mấy cháu? À, hai con chưa có cháu. Có mấy bà xã? Một, có muốn thêm nữa không? Hả? Vậy chưa biết, vậy chưa.
Chừng nào bà xã mắc kiếm được bà nữa, bà còn xã còn sống sao?
Chưa gì đã có lời dặn dò là chừng nào bà xã chết kiếm bà nữa. Bây giờ thì lại Chúa xin cho bà ấy về, mau về với Chúa à? Rồi, mời anh lên đây, anh lên đây, rồi. À, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp cái anh chàng mà vỗ tay to lên. Hallelujah.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah.
Hallelujah.
Anh chị em mình tập nha, mỗi lần là Hallelujah là phải tạ ơn Chúa nha. Thật thành một cái thói quen, bất cứ hoàn cảnh nào cũng Hallelujah.
Hallelujah.
Lại bé lại rồi. Ôi, cô trước tôi sau là hết hơi rồi. Mà có tiền thì lại cho thêm, lại lấy thêm. Mà mới tạ Chúa câu trước câu sau là thấy hết rồi à. Dù vui hay buồn cũng hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Dù giàu hay dù nghèo cũng hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Dù sướng hay là khổ cũng hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Dù là được như ý hay là không được như ý cũng hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Và bây giờ chúng ta nghe những người mà được ơn của Chúa, họ lên họ chia sẻ, họ làm chứng cho chúng ta, để chúng ta cũng biết hallelujah. Nhớ nha, nhớ nha, lúc nào cũng phải biết tạ ơn Chúa trước khi kêu ca, trước khi càm ràm, trước khi trách móc. Vì chúng ta biết rằng Chúa là đấng nhân hậu vô cùng, Chúa là Chúa tể vũ trụ, cho nên Ngài điều khiển mọi sự, mọi thứ ở trên trời đất này. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên mọi biến cố trong cuộc sống của chúng ta cũng không ngoài thánh ý, ngoài chương trình của Chúa. Vậy thì những biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng ta, khi mà nhìn lại thì phải biết hallelujah. Và chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em nhân chứng đã được Chúa tác động như thế nào, đã được Chúa hoạt động như thế nào, đã được Chúa là Chúa tể vũ trụ, Chúa tể trời đất này làm những điều lạ lùng ra sao. Còn giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, ở đâu và làm gì.
Dạ con Maria Lê Kim Phượng, con ở Charlotte, North Carolina. Năm 2013 cha có qua bên tiểu bang bên con chơi. Thì lúc đó con nhận tin được ở bên Việt Nam có người bà con xa, cũng hàng xóm là anh đây.
Anh tên là gì?
Tên bé.
To lên tên gì?
Bé.
Anh to mà tên bé.
Bé.
Anh to tên bé, anh phải nói to. Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay 46.
46, con ở đâu, con làm gì?
Dạ, khu Phước Thuận, nghề chạy xe ôm.
Phước Thuận, người chạy xe ôm. Rồi, đây là cái người mà được Chúa cứu chữa qua lời kể của chị Phương đây, qua lời cầu khẩn của công đoàn.
Thì anh con á, anh Tì, anh mới nói, anh gọi cho con, nói Phượng ơi, anh bị chạy xe em đa ôm, anh bị ăn cướp cắt cổ vậy đó. Thì thôi mình giúp gì được thì giúp cho anh, bảo trời hên quá, có cha Long sang đây với tụi em bên này, với nhóm tụi em bên này, để em nói với cha cầu nguyện cho. Thì lúc đó con mới nói với cha, bảo cha ơi, bây giờ tình cảnh ảnh như vậy cũng tội nghiệp lắm, cầu xin cha cho ảnh được bình an với mổ thành công, tại vì ảnh mổ tới 2 lần,
kể cho mọi người biết là cái hoàn cảnh của anh như thế nào và nó cướp như thế nào, nhưng nó cắt cổ ghê quá mà chưa biết mọi người biết như thế nào.
Thì anh. Bé.
Không, con kể cái biến cố đó được không?
Dạ, thì biến cố thì khổ nỗi quá.
Rồi cha về là với
mấy dì mấy chú mấy bác. Lâu quá. Đây nói chung là cuộc sống
không bị cãi, nói chung cuộc sống gì cả.
Dạ, chở nó đi, sau biến cố chở đi thì nó vô nó khống chế mình, nó không khống chế được nhưng mà nó gài cho đi rằng để nó cốp. Thì đồng thời nói với nó là bây giờ thì tao dính thế mày rồi, nếu mày chơi tao thì chiếc xe tao này mày bán từ 500 đến 1 triệu. Còn ngoài ra mày không thể bán được nhiều nữa. Cái nó nói là nó đứng rồi tiền nó không trả. Nó nói thôi bây giờ đi chở nó ra. Thì con mới nói nó là nếu mà tao ở đây với mày tao cũng chết, mà tao chở mày ra tao cũng chết.
Mà lúc anh chạy từ đầu cái lúc là anh ở đâu rồi, người ta gọi xe như thế nào?
Đậu ngoài bến này nó đi qua thì ngồi bình thường, nó không có mời nó nữa. Nó đi qua bây giờ là nó chú chạy đơm á, nó ở mày đâu, nó chở xuống đội 2 là An Lâm. Thì nó đi, nó không giá cả gì, đi xuống chở nó đi. Thì xuống tới đó rồi thì nó nói thôi chú quẹo vô đây chút xíu đi, nó gài đi riết về vô trong lô thì mới là tá quả tin rồi, mới là lũi rồi nữa, mà nhà người ta kéo cửa rào rồi không chạy vô được nữa, mới đứng đó mới càng cư với nó, đòi tiền nó mà rồi gặp và bạn cái điện vô nữa. Thì nghe điện thoại đổ chuông thì bóc ra thì thấy tên nó mới mở máy lớn lên. Giờ hỏi mày đang đâu, nó chở này nó không trả tiền, cái giá nó giá chữ thề cho nó đụ mẹ mày đập chết mẹ nó tao đó. Thì mới tắt điện thoại lại, mới bỏ vô mình thì mới đòi tiền nó. Thì nó mới móc rờ túi nó, nó không có tiền. Nó mới nói giờ nó không tiền, giờ chở qua nhà này nữa đi rồi nó lấy tiền nó trả, nó lấy xe đưa ra. Thì con chú thề xe đau ôm mà bây giờ nó đụng mẹ tao, chở mày đi lần nữa là tao chết. Bây giờ ở đây đi, mày điện người nhà mày đem tiền ra tao. Thì nó nói điện thoại nó hết tiền. Thì mới nói bây giờ thôi mày hết tiền mà đưa điện thoại tao kiểm tra tài khoản. Thì nó không đưa, nó không đưa, cái mới bỏ vô túi nó, có đứng kèn cưa suy nghĩ sao. Nó nói thôi giờ chú chở con trở ra hoài nhà bạn con mượn tiền trả cho chú. Thì nó nói nếu mà bây giờ tao ở đây với mày thì tao cũng chết, mà tao chở mày ra tao cũng chết. Thì bắt đầu mới là leo lên đi, thì chạy vào chừng 500 mét thì nó đè cổ nó cắt liền.
Ngồi sao à?
Dạ,
cắt cổ
cắt liền.
Còn mới là dấu cái thẹo cắt cổ vẫn còn được.
Thì sống này cũng có lòng tin, thì mới vừa chạy vừa mới nói con đó quá,
có cái này nó không được nữa,
còn này đó nữa. Cái mới vừa chạy vừa mới nói cầu xin Đức Mẹ. Thì nếu mà Đức Mẹ thương thì Đức Mẹ cha chở con qua giai đoạn này. Thì vừa bông tay chạy tay vịn thì chạy qua giai đoạn nó không té, mới ra ngoài đường mới điện cho bạn bè mới vô cứu ra. Thì chở thì cứu ra thì mới đưa lên bệnh viện, thằng em mới với thằng bạn xuống đưa lên bệnh viện. Thì lên bệnh viện thì nó mới là cầm máu xong nó chuyển viện. Thì lên Biên Hòa thì nó nói nếu mà không cầm máu là phải mổ. Thì cũng nằm cũng cầu xin Đức Mẹ với lần mừng kính mừng, rồi cầu xin Đức Mẹ cho qua.
Rồi chị kể tiếp.
Dạ thì lúc đó thì con cũng nói cha thôi ráng giờ cầu nguyện. Bây giờ ảnh thì một mình hai đứa con, vợ thì cũng đang có một cái vấn đề riêng tư, không có ở đó với ba cha con. Thì cha mới nói ok để cha yên chí đi, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì xong được mấy ngày sau con mừng quá, anh con gọi qua nói Phượng ơi mổ xong hết rồi, thành công hết rồi, không có gì hết á, mừng lắm. Tiếp sau đó lại con lại nhận được một tin nữa là chị Uyên ở xóm con á, chị bị ung thư mà má mới gọi, má nói trúng số xong rồi sau đó lại ung thư. Thì con mới sao tội nghiệp vậy. Thì nói chung là cuộc sống của anh chú chị con không có rõ lắm, nhưng mà chị biết là chị đang có một vấn đề về hôn nhân không có được chính thức lắm. Thì con nói bây giờ cho chị sống thêm một thời gian để chị ăn năn hối cải để về với Chúa, còn không về để rước chị về cho trong cái tình cảnh mà nó không có bị rối này nọ. Thì cũng cầu nguyện thì con cũng nhận, sau đó mấy tháng con cũng nhận được cái tin là chị đi, mà được rất là nhiều cha tới để cầu nguyện này nọ, rất là vui. Nhưng mà sẵn đây con nói với mọi người luôn là lúc đó chỉ cầu nguyện cho người ta thôi, con không có nghĩ gì cho mình hết á. Chị biết là con cái bình an cũng vui, thấy mọi người thấy cũng êm đềm, mình cũng mừng, không bao giờ nghĩ cho mình. Lúc đó con lại có trong người cái căn bệnh đó là bệnh đau lưng. Ba đứa con đẻ thì đứa nào cũng chích, tại vì nó không đẻ không có nở được cái tử cung, nó chỉ có bể nước ói thôi mà nó không có bể, nó không có nở. Thì bác sĩ cứ phải chích thì nó bắt mình khum người xuống để chích giữa cái cột sống thì đau lắm. nó bắt hâm xuống mà bầu thì đẻ mà nó nở không nở mà nó cứ bể nước ói mà nước ra nước thì ra hết mà em bé trong được thì ba đứa nào cũng chết hết, đau lắm, mỗi lần mà bê cái gì bê không có nổi, cái sợ cực cái xương sống á. Thì tự nhiên lúc đó mình chỉ biết mình cầu nguyện cho người ta thôi, mà tự nhiên cái con lại tự nhiên sau con lại xong cái vụ mà cha cầu nguyện này nọ, con lại cũng hết cái bị bệnh đau lưng, không có còn bị đau cột sống như ngày xưa nữa. Đau lắm, mỗi lần cơn đau chị rớt nước mắt là không làm gì được hết á, không bê đồ nặng, bê một cái gì nặng bê con cho bú bê cũng không nổi nữa, đừng nói chị bê cái gì. Khi mình mới nhớ sực rằng mình cầu nguyện cho người ta, nhưng mà mình ngược lại mình cũng lại được cái ơn trong đó. Dạ xin hết.
Hallelujah. Thưa anh chị em, nghe nó ly kỳ đấy ạ. Vì lúc đó tôi đang ở bên Mỹ, và chúng tôi thì chưa có biết mấy anh chị này bao giờ. Họ thì có nghe tôi nói giảng ở trên mạng thôi, chứ tôi chưa bao giờ gặp nhau. Thì mấy anh chị nghe tin tôi qua Mỹ, mấy anh chị gọi điện thoại qua, nói là cha ghé thăm gia đình chúng con để cầu nguyện. Cũng khất 5 lần 7 lượt, mỗi lần muốn đi thì lại bị trở ngại này trở ngại khác không đi được. Họ đưa xe đến đón mà cuối cùng vẫn không đi được. Đến lúc mà Chúa cho đi được thì mới đi được. Thì chúng tôi đến thăm gia đình anh chị ấy, là một cái xưởng thợ, một cái xưởng sửa xe. Vâng, cũng chứa được khoảng cả 200 người. Bên Mỹ xưởng nó rộng, 200 người. Thì chúng tôi đến là thấy anh chị em cũng quây quần đông, đông lắm. Mà hầu hết là họ chưa bao giờ gặp chúng tôi, và cũng mới nghe biết, nghe nói về lòng thương xót Chúa thôi. Là những con người rất là, có thể là giàu có về tiền bạc, có thể là có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà cái điều quan trọng đó là tâm hồn của họ chưa được biết đến lòng thương xót Chúa, chưa được nghe lòng thương xót Chúa. Mà Chúa nói rằng lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã mặc khải những cái điều này cho những người bé mọn, cho những người họ đang khao khát, họ tìm kiếm Chúa, họ đang khao khát, họ biết Chúa. Không phải bé mọn là những người mà nghèo khổ, những người mà không tiền không bạc. Bé mọn ở đây còn là những người giàu tiền giàu bạc, nhưng mà cái tâm hồn của họ chưa được biết đến Chúa, chưa được ai nghe nói về Chúa. Cho nên họ cũng là những người nghèo khổ về mặt tinh thần. Như là chị vì ở bên đó thì chị biết đấy, là cuộc sống có thể là về vật chất tương đối đầy đủ, nhưng mà cuộc sống tinh thần khó khăn thế hơn như nào chị chia sẻ cho mọi người. Có ở nhà thì cứ tưởng là bên đó là ngon lành lắm hả? Đây là những chứng nhân sống động cho mọi người thấy rằng ở đâu có những khó cũng có những khó khăn, và khó khăn về tinh thần ở bên đó lại là một trong những cái vấn đề lớn hơn cả.
Con nó thì đối với gia đình con thì con tạ ơn Chúa là nói chung là con cũng nhìn xuống thì không bằng ai, nhìn lên không bằng ai, nhưng mình xuống thì không ai bằng mình. Nhưng mà cuộc sống thì cũng có nhiều chị em mắc vất vả lắm. Nhiều khi lòng thương xót Chúa, nhà thờ con chỉ có trưa ngày thứ năm thôi, nhưng mà giờ đó thì mọi người đều đi làm hết, không có ai ở nhà để lòng thương xót được. Mà giáo xứ con thì hơi cũng hơi khó chút xíu. Thế chúng con cũng cầu nguyện làm sao mà cứ cầu nguyện làm sao mà đứa nào cũng muốn là đi giữ lòng thương xót Chúa, mà ngày thứ năm mà đâu đi được. Cũng ráng cầu xin thôi, mình cũng cực khổ quá, đến với Chúa mà không được. Thì từ từ cầu xin một tháng được, hai tháng không được, mãi một năm sau cha xứ đồng ý là 3 giờ chiều ngày Chủ nhật thì có lòng thương xót ở trên giáo xứ. Và xâm thạm đôi khi cũng có rất là đông anh chị em tới, rồi có khi cha ra chia sẻ với mọi người nữa. Thì đó cũng là một cái mừng cho những chị em cực ở trên bên xứ ở nước ngoài. Tại vì khi đi làm mà muốn cầu nguyện, nhưng mà ngày thứ có nhiều người họ làm từ thứ hai tới ngày Chủ nhật, mà ngày thường từ thứ hai cho tới thứ bảy họ làm từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Mà nhiều khi bên Việt Nam nhiều người không hiểu, nghĩ là ồ chắc bên bển chắc là cũng sung sướng lắm, là đào ra núi tiền phải không. Nên mà đến với Chúa thì không có giờ phải đi làm, mình mà mình nghỉ một bữa là người ta đuổi mình liền, đuổi mình liền, không có nhận mình này nọ. Cho nên là khó khăn lắm. Mà bây giờ tạ ơn Chúa là đã lòng thương xót Chúa về nhà thờ vào lúc 3 giờ chiều, cho nên mấy anh chị em rất là được vui mừng vì được tham dự giờ đó. Dạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, lúc mà tôi đến là chưa có gì cả, chỉ là những con người bé mọn về mặt tinh thần, đang khao khát. Rồi chúng tôi chia sẻ đó là dịp Noel một lần, sau đó là đến dịp Tết Tây. Mà trước đó thì tôi thấy tấm lòng của anh chị đối với tôi mà hôm nay muốn chia sẻ lại như là một kỷ niệm. Đó là vào ngày chủ chức linh mục 21 tháng 12. Một mình ở đất khách quê người cũng buồn buồn, cũng tủi tủi, cũng thấy muốn khóc. Vì cái ngày kỷ niệm đó mà không có ai cả, không có nhà thờ nào để làm lễ, không có một cái nơi nào cả. Thì mấy anh chị em nói thưa cha vậy thì cha sang chỗ con đi, để cha con mình chia sẻ với nhau. Thế là ngày 21 tháng 12 năm đó tôi qua bên Charlotte, gặp cái cụng anh chị em ở đó, là những người mà đang khao khát muốn biết cái lòng thương xót Chúa đó. Rồi chúng tôi cũng lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi cũng chia sẻ, cũng cầu nguyện. Và cũng nhiều người họ đó bắt đầu họ được ơn, họ nhiều người được ơn, nhất là được ơn quay trở về với Chúa, được ơn chữa lành. Rồi anh chị em cứ nói tôi sang một lần nữa vào dịp Noel, rồi sang một lần nữa vào dịp Tết Tây. Rồi từ từ đó anh chị em cứ mỗi Chủ nhật là 3 giờ lại họp nhau lại. Nói vì không có cha thì chúng còn tự động họp nhau lại cầu nguyện. Mãi cả một năm trời lúc mà tôi về Việt Nam rồi á, thì lâu lâu chị em gọi điện thoại sang nói là cha thì chúng con đang cầu nguyện, để cha chia sẻ qua điện thoại. Lúc đó tôi còn chia sẻ qua điện thoại, rồi họ mở điện thoại bắt vào cái loa đó, rồi chúng tôi cũng chia sẻ cho họ một vài lần. Mà lúc đó là phải 3 giờ sáng bên Việt Nam, bên kia là 3 giờ chiều. 3 giờ sáng mà tôi dậy tôi giảng rau mầm nhà dòng bảo lắm giờ này mà giảng sớm thế. Tôi không ai hiểu, thế rồi có ngồi có mình mà cũng như là đang ngồi trước đám đông. Rồi từ đó những cái con người nhỏ bé đó, những con người đơn sơ đó, những con người mà khao khát biết Chúa đó, thì Chúa ban cho là họ được cái sự bình an, được ban cho họ được thêm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn. Và sau một năm thì bắt đầu cho sứ ở đó là như chị vừa mới nói là cho phép thay vì phải làm một xưởng thợ thì được đem đến nhà thờ 3 giờ chiều họ làm một nhà thờ. Và cho sứ rất là nâng đỡ ra chia sẻ, mà thậm chí là sự đóng góp của anh chị em, ngài bảo là đi làm việc bác ái dành để cho quỹ của lòng thương xót, chứ ngài cũng không có sử dụng cho nhà thờ. Đó là cái điều tuyệt vời vô cùng. Tôi thấy khi mà Chúa mở lòng những mục tử rồi thì con chiên nó được dễ thở nhiều lắm. Mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là muốn được như vậy thì mình phải bé mọn, bé nhỏ lại trong lòng thương xót của Chúa. Khi mình càng to đùng bao nhiêu thì khó mà có thể ngồi với nhau được lắm. Khó lắm, đúng không? Khó lắm. Ai cũng muốn làm đầu, ai cũng muốn làm chúa tể hết. Những cái nhóm mà bị bể là vì lý do là ai cũng muốn làm đầu, ai cũng muốn làm chúa, ai cũng muốn làm chủ, cho nên là không ai nghe ai, không ai bảo ai. Nhiều nhóm đã tan rã là như vậy. Mới đầu thì hăng lắm, đông lắm, ngay cả chuyện làm ăn ngoài đời cũng vậy. Thế chị thấy không? Ở bên này cái gia đình này cũng hay là gia đình anh chị em làm ăn chung với nhau được cả bao nhiêu năm. Chứ còn tôi thấy nhiều nhiều gia đình mà mới đầu khó khăn thì thôi chúng ta cùng nhau góp vốn lại rồi anh giúp một tay tôi giúp một tay. Thế nhưng mà khi ăn nên làm ra rồi, có của rồi là bắt đầu có chuyện gì? Chia rẽ, tranh giành ảnh hưởng, tranh giành quyền lợi, chia chác không đều. Tại sao lúc mà mình nghèo thì hòn muối, cục muối thì có thể cắn đôi được, mà tại sao lúc mình làm ăn khá lên cái cục đường thì mình làm gì? Hả? Muối thì chia đôi, còn đường thì làm gì? Nốt hết. Tao thấy không? Sao kỳ vậy? Đó, cho nên là vì lý do là ai cũng muốn làm chúa tể hết, thấy không? Ai cũng muốn làm chủ tịch hết, ai cũng muốn làm trưởng hết, không ai muốn làm phó, không ai muốn làm phụ, không ai muốn làm tớ, ai muốn làm chủ mà thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều, và cảm ơn cộng đoàn rất là nhiều vẫn cùng hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu nguyện, trong chuyến công tác bác ái cộng đoàn Charlotte. Và từ đó chúng tôi cũng có nhiều cộng đoàn khác ở bên Mỹ, sau khi mà chúng tôi về cũng đến thăm một hai lần như vậy. Rồi những con người bé mọn ấy lại được Chúa yêu thương, giống như ở New Mexico chẳng hạn, tôi cũng đến chia sẻ. Rồi bây giờ cứ hàng tuần họ đến cầu nguyện như vậy, và nhiều người được quay trở về với Chúa, nhiều người được ơn, và họ đóng góp và chia sẻ, họ làm việc tông đồ, làm việc bác ái rất là mạnh. Và trong đó có cả những anh chị em không công giáo nữa, họ liên lạc với tôi nói thưa cha con không có đạo đâu, nhưng mà con cầu nguyện làm thương xót Chúa với cộng đoàn nó cả 2 năm nay rồi, dễ thương lắm. Anh chị em thấy không, khi mà mình không còn gì nữa, không muốn làm chúa tể nữa, thì lúc đó Chúa mới hoạt động được. Chúa mới điều khiển, Chúa mới hướng dẫn. Còn nếu mà ai cũng muốn làm chúa tể, ai cũng muốn làm chủ, ai cũng muốn làm đầu, chúng ta loại Chúa ra một bên. Chúa không còn làm chúa tể không vũ trụ trời đất, Chúa không còn làm Chúa làm chủ gia đình của mình, cộng đoàn của mình nữa, thì cái gia đình ấy, cái cộng đoàn ấy, dù là gia đình công giáo, dù là cộng đoàn dòng tu, cũng nát như tương. Có nhiều cộng đoàn lúc mà bầu bề trên nó xảy ra cái chuyện bè phái rồi tranh hơn ngôi thứ, cuối cùng phải ở trên phải xuống mà can thiệp, phải đặt một cái bề trên thay vì là người ta bầu ra. Chúng ta thấy không? Rồi phe nhóm này, phe nhóm kia, người thì phò ông này, người thì phò ông kia, người thì phò bà này, người thì phò bà kia, người thì phò cha này, người phò cha kia. Không có để cho Chúa làm chúa tể, không có để cho Chúa làm chủ. Mà Đức Giê-xu rằng lạy Cha là chúa tể trời đất, con ngợi khen Cha. Anh chị em mình trong cuộc sống này, chúng ta nhớ một điều, đó là chỉ có Chúa mới là làm chúa trời đất này mà thôi. Những người mà Chúa trao cho họ cái quyền trên chúng ta thì mình vâng lệnh họ, mình vâng lời họ, không phải vì cá nhân họ. Tôi vâng lời anh không phải vì anh có quyền gì trên tôi đâu. Như là Đức Giê-xu nói với Phi-la-tô, Phi-la-tô bảo ông không biết rằng tôi có quyền tha ông và cũng có quyền mà đem ông đi xử hay sao? Đức Giê-xu trả lời với Phi-la-tô thế nào? Ông không có quyền gì trên tôi cả. Nếu ở trên không ban quyền xuống cho ông thì ông chẳng có quyền gì trên tôi hết. Thế không ạ? Cho nên khi mà chúng ta sống trong một đất nước hay là trong một tập thể, chúng ta phải vâng lời những người có chức, người có quyền trên chúng ta. Không phải vì họ, không phải vì họ, họ chả là gì trên ta cả. Vì tất cả chúng ta đều là người với nhau mà, bình đẳng với nhau mà, đúng không? Chúa nói trong các con không có ai là cha, không ai là thầy, tất cả đều là anh em với nhau. Mà sở dĩ tôi phải vâng lời anh là vì ở Chúa ban cái quyền đó cho anh. Cho nên tôi vâng lời anh, không phải là vâng lời cá nhân anh, mà vâng lời Chúa ở trong anh. Anh chị em nắm không ạ? Nắm không? Nắm không ạ? Chúng ta vâng lời cha sở, chúng ta vâng lời cha bề trên, chúng ta vâng lời mẹ bề trên, chúng ta vâng lời bà giám đốc này kia, những người mà có chức có quyền. Những người ấy họ phải xác tín rằng họ không là gì cả. Họ được anh em chị em bầu lên, được Chúa lựa chọn để làm cái công việc là phục vụ, chứ không phải làm công việc làm chúa tể người khác. Và khi chúng ta vâng lời họ trên mình thì biết rằng mình vâng lời Chúa ở trên họ. Vì nếu mà Chúa không ban quyền đó cho ông chẳng có quyền gì trên tôi, như Chúa nói với Phi-la-tô. Chúa không ban quyền trên chị cũng chẳng có quyền gì trên tôi. Tôi vâng lời chị là vì là chị được Chúa ban cho cái quyền đó để mà phục vụ, thì tôi vâng lời chị mà thôi. Tôi sống trong một cộng đoàn, tôi vâng lời người đầu, người bề trên của tôi, không phải là vì cá nhân người ấy cá nhân người đó chả là gì cả. Đôi khi chúng ta thấy là cá nhân người ấy nó còn tệ hơn cả những người thường, những người khác nữa. Nhưng mà Chúa lựa, Chúa chọn những cái thấp hèn để cho mình thấy được cái sự khôn ngoan của Chúa nơi cái thấp hèn đó. Mình vâng lời những người ấy, mình nhưng mà mình không có tôn người ấy làm chúa tể của mình. Không, nhớ không ạ? Không có tôn ai làm chúa tể của mình cả, không có quỵ lụy ai cả, chỉ có quy phục một mình Thiên Chúa mà thôi. Mà nếu những người ấy là những người mà được Chúa trao ban cái quyền để mà truyền đạt ý của Chúa xuống trên mình thì mình vâng lời. Còn nếu mà người đó làm, nói và làm cái ý của họ, mình có buộc phải vâng lời họ không? Có buộc phải vâng lời không? Không. Ví dụ người bố bảo con mày đi sang nhà thằng bên cạnh, mày vác cái búa mày cho cái thằng đó một búa cho tao, nó có phải vâng lời bố đâu? Có không? Có hay không? Chứ em phải mạnh dạn lên chứ, cứ vậy thì cứ hỏi ngồi mà cũng chịu phải phát biểu ý kiến lập lập của mình. Còn con này mày sang nhà của bà bên cạnh, mày nhổ hết cái đám rau đó cho tao, vì rau nhà bà lớn rau nhà mình, nó có phải vâng lời không? À, dù là bố là mẹ nhưng mà nói cái ý đó không phải là ý của Chúa, nhưng mà là cái ý riêng của mình chỉ là để cái thỏa mãn cái tự ái, cái bực tức của mình hay là cái tham vọng, cái ham muốn của mình không vâng lời. Không vâng lời phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Khi mà Phêrô, khi mà Gioan bị bắt và bị đánh và nói rằng cấm không được rao giảng lời của Chúa, bắt tù, đánh cho một trận, đánh te tua và nói rằng ra về không được rao giảng lời của Thiên Chúa, thì Phêrô và Gioan trả lời rằng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Anh em lặp lại, phải vâng lời
Thiên Chúa
hơn là vâng lời
người ta.
Phải vâng lời
Thiên Chúa
hơn là vâng lời
người ta.
Dứt khoát là như vậy. Nếu anh truyền đạt thánh ý của Chúa trên tôi vâng lời. Còn nếu mà anh nói cái ý của anh, mà ý của anh mà lại ngược với ý của Chúa, thì tôi xin lỗi, tôi tôn trọng anh nhưng mà tôi không thể làm theo ý của anh được. Anh có muốn đánh đập, muốn chửi bới, muốn hành hạ tôi thì anh cứ hành hạ. Giống như là Phêrô, giống như là Gioan, nói không nghe, đem bắt bỏ tù, sợ không? Không. Đánh cho một trận, sợ không? Không. Rồi hù dọa nữa, sợ không? Không. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Cho nên mình chỉ có như Đức Giêsu lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha là Chúa tể trời đất. Chỉ thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta còn nhớ Đức Giêsu bị cám dỗ không? Bị cám dỗ thờ lại ma quỷ không? Nhớ không? Nó, ma quỷ nói với Chúa thế nào? Ma quỷ nói với Chúa thế nào trong ba cơn cám dỗ? Ma quỷ nói với Chúa thế nào còn nhớ không? Cho Đức Giêsu thấy tất cả vinh quang của thế gian này, của cải, tiền bạc, chức quyền, cho thấy hết tất cả. Và ma quỷ nói với Chúa Giêsu là cái gì? Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ ấy nếu mà ông quỳ thờ lạy tôi. Thì tất cả thế gian này, của cải, chức tước, mọi thứ là thuộc về ông hết. Thích không? Thích không? Thích không? Thích chứ còn gì mà không thích, chứ giả vờ xấu hổ gì nữa, thật lòng đi chứ còn gì nữa mà nói không thích. Thích không? Thờ không? Thích không? Lấy không?
Lấy.
Không, nó xạo. Xạo. Tôi đang nói thích không? Lấy không? Điều vấn đề là kế tiếp cái câu thứ ba này mới là câu mình mới suy nghĩ, chứ còn ông cứ bảo không lấy nói chuyện đùa. Tự nhiên nó đưa tiền mình bảo lấy không? Thích không? Thích chứ. Nhưng mà kế tiếp là cái thứ ba này này, cái câu này nó nói với này, tôi sẽ cho ông hết tất cả những thứ ấy với điều kiện là ông thờ lại tôi. À, lúc đó mình mới lấy hay không lấy là ở chỗ đó. Chứ bình thường thích không? Thích. Lấy không? Lấy. Nhưng mà cái điều là nếu mày lấy thì mày phải thờ lại ta. Chúa nói với ma quỷ rằng ngươi chỉ thờ lại Thiên Chúa và chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Lúc đó mới không lấy. Đó là nhất khoát là không lấy. Thế không ạ? Cho nên khi mà chúng ta gặp những người mà có chức, có quyền, họ điều khiển chúng ta, họ hướng dẫn chúng ta đi vào đường lối của Chúa, theo thánh ý của Chúa, làm những điều lương thiện, đúng thánh ý Chúa, thì ta theo họ, ta vâng lời họ, ta nghe theo họ. Rõ chưa? Rõ chưa? Nhưng mà ngược lại, nếu mà họ cho rằng họ là Chúa tể trời đất này, họ lấy cái ý của họ thay vì lấy ý của Chúa mà thống trị, mà điều khiển ta, ta có phải theo không? Không. Chỉ theo thờ lại một mình Chúa mà thôi. Cho nên nếu mà tôi nói ví dụ đó, người cha người mẹ bảo con ơi đọc kinh, đọc không? Đi lễ, đi không? Đi không?
Đi.
Rồi đi học, đi không?
Đi.
Đi ăn cướp?
Không.
À. Thế chứ? Mà chúng ta thấy là ngày hôm nay có những người làm cha người làm mẹ đã nỡ lòng mà làm những chuyện đó. Ta thấy có những bà mẹ mà bắt con mình đi ăn xin đấy, nhớ không? Mẹ thì ngồi đánh bài mặt trược, ngồi phòng lạnh, rồi ngồi chơi, cứ 6 giờ sáng là đem con mình thả ở chỗ ngã tư, rồi cho nó nằm nắng nôi ở đó, rồi tới chiều còn bà ở nhà thì bà ăn chơi thoải mái, chiều ra đưa con về. báo chí họ theo dõi thấy, rồi thậm chí xin lỗi có những bà mẹ còn bẻ cả tay con mình để cho nó bị khuyết tật, để người ta thấy người ta thương, rồi quần áo thì xé hết rách hết ra ở cho nó mặc rồi rách rưới rồi đi ăn xin. Và nó về sau báo chí đến thì nó khai bảo là bố nó hay mẹ nó bắt nó là như vậy. Có những người bố người mẹ nhẫn tâm như vậy, thưa anh chị em. Cho nên nếu mà họ làm chuyện đó, người con thực sự nếu mà nó có suy nghĩ mà nó có quyền lựa chọn, nó có phải theo không? Có hay không?
Không.
Có hay không?
Không.
Không. Không. Thậm chí có những người mẹ mà còn có con gái á, mà còn đem con mình đi bán trinh cho người khác, bán cho Trung Quốc, bán cho những đại gia, có không? Có đấy thưa anh chị em, có đấy. Cho nên là họ đã lấy họ làm chúa rồi, họ lấy họ làm chủ rồi, họ không để cho Chúa điều khiển cái suy nghĩ, cái hành động của họ nữa, mà họ đã gọi là tán tận lương tâm rồi. Tán tận lương tâm rồi. Người làm cha làm mẹ mà như vậy thì còn gì nữa. Mà cũng có những người ngày hôm nay họ lãnh đạo đất nước, họ lãnh đạo tập thể, họ lãnh đạo cộng đoàn, mà họ cũng cứ muốn điều khiển người khác theo ý của họ, coi rằng họ là chúa, họ là chủ, họ là chúa tể cái cộng đoàn này, chúa tể cái nhà xứ này, chúa tể cái tập đoàn này. Và họ muốn làm gì thì làm, họ muốn bắt ai phải làm cái gì cũng phải làm, mà không cho ai làm gì cũng không phải làm. Họ điều khiển người khác theo ý của họ, và họ cho rằng họ là chúa tể cái vũ trụ, chúa tể cộng đoàn này, chúa tể cái nhà này, chúa tể cái mảnh đất này, chúa tể cái tập đoàn này. Thưa anh chị em, những con người như vậy, chúng ta thấy rằng sớm muộn gì cũng phải bị hạ bệ mà thôi. Vì Chúa nói trong kinh Magnificat, anh nhớ không? Chúa hạ bệ những người quyền thế và nâng cao kẻ khiêm nhường. Nâng cao kẻ khiêm nhường. Đó, cho nên nếu mà chúng ta theo Chúa thì mình thấy được một điều đó là gì? Mình chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Đừng để cho bất cứ cái gì nó làm chủ ta mà ta phải tôn thờ nó, nhất là đồng tiền. Thứ hai là quyền hành. Thứ ba là danh vọng. Thứ bốn là chức tước. Những cái thứ đó nó dễ làm chủ ta, và nó làm cho ta trở thành nô lệ của nó, để ta tôn thờ tiền, quyền, danh vọng, và có khi cả sắc dục đặt lên làm chúa tể cuộc đời của ta. Ta chỉ đi tìm kiếm tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, sắc dục mà thôi, mà không đi tìm kiếm Thiên Chúa là chúa tể của ta. Như Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay: lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha là chúa tể vũ trụ này. Lạy Cha là chúa tể vũ trụ này, con ngợi khen Cha. Mình chọn Chúa làm trên hết, và mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình lúc nào cũng hướng về Chúa mà ngợi khen, chúc tụng, cảm tạ Chúa trước tiên đã, để cho cuộc sống của mình nó vui lên, một cuộc sống mà lúc nào cũng cảm tạ, ngợi khen, hân hoan, nhìn thấy nó tươi tỉnh lên, nhìn thấy người ta muốn theo đạo lên, người ta muốn theo Chúa lên. Trời ơi, Chúa của cô là ai mà sao cô thấy tươi quá vậy, giới thiệu tôi biết là Chúa cô là ai. Trời ơi, ông theo Chúa nào mặt ông gì mà lúc nào cũng xị xị, buồn buồn quá vậy, ai mà muốn theo. Chúa có thương ông không? Chúa thương tôi lắm. Chúa có lòng xót thương, Chúa lòng xót thương lắm. Chúa có yêu tôi lắm. Tại sao ông buồn như vậy? Tại vì tôi xin cái gì không được. Thế như vậy thì làm sao mình loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác được, phải không? Loan truyền lòng thương xót Chúa là lòng thương xót Chúa sâu thẳm, rộng, bao la, mênh mông. Tôi không cảm được hết, tôi không thấu được hết. Cho nên là bất cứ cái gì mà Chúa cho xảy đến với tôi đều hallelujah. Vì tôi biết được rằng Chúa thương tôi lắm. Chúa là Chúa tể trời đất mà. Chúa điều khiển được hết mọi sự mà. Chúa thấy rõ hết mọi sự mà. Từng những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời của tôi, đến những điều lớn lao nhất mà tôi không thấu, không tường được, trong cái hành tinh, trong cái vũ trụ mênh mông này, trong cái thế giới này, Chúa đều thấu, đều biết hết. Cho nên là bất cứ cái gì mà Chúa cho nó xảy đến, bất cứ cái gì mà Chúa cho tôi gặp, Chúa cho tôi có, hay là nói theo kiểu thời gian là Chúa cho tôi bị. Việt Nam bây giờ cái gì cũng như hơi bị, đã gọi là đẹp thì bỏ, hơi bị đẹp là sao? Hả? Bị là tích cực hay là tiêu cực? Bị là tích cực hay là tiêu cực? tiêu cực phải không? Bị là lạc quan hay là bi quan? Bi quan nói thằng này, con bé này mới bị đòn phải không? Phải mới bị đòn sao mặt xị vậy con? Phải không? Có bao giờ bảo, ê, con mới bị thưởng hay sao mặt con vui thế? Này, sao thất tình vậy? Mới bị bồ bỏ phải không? Cái mặt buồn quá. Ôi sao mà cười tươi vậy mới bị trúng số à? Ai bị trúng số vậy chứ? Việt Nam mình khi mà dùng từ gì thì nó lung tung cả loạn cả lên, hơi bị đẹp ạ, hơi bị xấu thì được, đây là hơi bị đẹp, hơi bị giàu, giàu thì còn hơi bị đấy. Cho nên là chúng ta kéo mọi cái nó thành cái tiêu cực hết, thấy không? Đang đẹp đang nghĩa là phải được đẹp chứ, được thưởng chứ, là cái hướng tích cực hay tiêu cực? Tích cực. Bây giờ mình chỉ đổi cái chữ được thành chữ bị là nó thua rồi, là thấy tiêu cực rồi. Hơi bị đẹp, trời ơi, đẹp mà còn bị là sao hả? Hả? Đẹp mà còn bị là sao? Hơi bị giàu, giàu mà còn bị là sao? Bao giờ thì mới gọi là được? Muốn cái gì? Còn muốn gì nữa? Hả? Mà sao còn cứ bị hoài? Đấy, qua cái cách nói của mình, nó diễn tả cái tâm trạng của mình, diễn tả cái cách sống của mình, diễn tả cái quan niệm sống của mình. Quan niệm tích cực lạc quan thì lúc nào cũng gọi là được chứ, lúc nào cũng ngợi khen Chúa chứ, phải không? Còn cái quan niệm mà tiêu cực bi quan lúc nào cũng bị hơi bị xấu thì được, hay bị xấu thì thôi thì cũng tạm đi, đúng không? Nhưng mà chưa chắc ạ, đứa xấu đứa đẹp có biết chắc đứa nào hơn đứa nào không? Hai đứa đi đường, đi qua cánh rừng, con xấu chở con đẹp, đẹp ngon mà đi đâu cũng được người ta khen, người ta xưng tụng, người ta tạ, người ta tung hô. Đi qua cái đường con bé xấu này cũng phải chở, mà xui gặp cướp, mà cướp thì nó cướp của và nó làm gì? Hiếp người chứ không phải giết người, thấy không? Cướp của và hiếp người mà nó chọn thì chọn đứa nào? Cái đẹp hay đứa xấu? À, người đẹp phải không? Bởi vì cái đẹp đó là có phải là nó chết vì nó đẹp không? Nó bị hiếp vì nó đẹp không? Cái con xấu nó có thèm sờ đến không? Thì ta thấy là khi mình nhìn theo con mắt trần gian ấy, thì mình cứ cho rằng cái này hơn, cái này thua. Nhưng mà trước con mắt của Chúa thì không có cái gì hơn, không có gì thua, mà mọi sự đều tốt đẹp. Anh chị em đọc trong sách Sáng Thế Ký, Chúa ngày thứ nhất Chúa dựng nên cái gì, ngày thứ hai Chúa dựng nên cái gì, và qua một buổi chiều và một buổi tối, Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp, mà nó không tốt không đẹp là do con người mà thôi. Để Chúa làm Chúa, Chúa điều khiển hết mọi sự theo trật tự thiên nhiên hài hòa này thì mọi sự tốt đẹp. Rừng cây Chúa dựng nên, núi non Chúa dựng nên, sông lạch Chúa dựng nên, cứ để nó tự nhiên như vậy thì nó tốt đẹp. Còn người ta can thiệp vào, chặt hết rừng cây đi, còn gì nữa không? Phá hết núi đồi đi, còn gì nữa không? Phá hoại cái môi trường, phá hoại thiên nhiên này thì nó bị lụt, bị lũ, bị lốc, bị mọi thứ, đúng không ạ? Rồi ruộng vườn hoa trái phải mùa nào thức đó, đất chỗ nào thì trồng chỗ đó, đất chỗ này thì lấy cây khác đem vào trồng, tiêu rồi, thấy không ạ? Mùa này là mùa nho, mà cứ trồng cam thì làm sao mà có được. Tứ thời bát tiết Chúa đã dựng nên rồi, xuân hạ thu đông Chúa đã dựng nên rồi, mình phải theo cái trật tự đó, vì để Chúa làm Chúa tể. Còn chúng ta bây giờ ngày hôm nay mình can thiệp vào nhiều quá, mình coi rằng khoa học kỹ thuật này nó điều khiển hết mọi sự, cho nên nó lấy luôn quyền của Thiên Chúa, nó làm hết mọi sự, và cuối cùng ta thấy loạn hết cả lên. Chúa dựng nên chỉ có người nam và người nữ thôi, đúng không? Chúa có dựng nên người vừa nam vừa nữ không? Có không? Không. Mà bây giờ tại sao lại có những người như thế? Ta thấy không ạ? Có những người mà theo cái phong trào như thế. Những nghệ sĩ đang là như vậy, mình muốn nổi tiếng lên là đổi giống cho nó ra, khác giống khác cho nó oai. Rồi cứ phải này, cứ nổi tiếng là phải cứ với eo tí cho nó ra, thấy không? Đang là nam tính hùng mạnh như vậy, tự nhiên lên làm ca sĩ cái đứng nhẹo là thế nào? Tay cái khều khều này là thế nào? Thì mình không có để cho Chúa điều khiển mình, mà mình để cho thế giới này nó điều khiển mình, để cho con người nó điều khiển mình, để cho đồng tiền nó điều khiển mình, để cho quyền lực nó điều khiển mình, và mình trở thành nô lệ cho nó. Còn không làm người con của Chúa nữa, để Chúa làm Chúa tể vũ trụ vạn vật mình nữa. Bạn thấy không ạ? Chị đó. Rồi chị lên đây, chị nói cho mọi người coi là khi mà mình để Chúa làm Chúa tể của mình, Chúa điều khiển mình ấy, thì Chúa sẽ làm được những điều lạ lùng như thế nào trên những con người bé mọn, trên những người đau ốm bệnh tật mà chị đã cảm nghiệm, đã chứng được. Chúng ta cho chị này một tràng hoa tay, thưa anh chị em. Chị tên gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Phạm Thị Vân.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 62 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Long Thành.
Rồi, để chị chia sẻ cho mọi người việc Chúa là Chúa tể trên con người, trên những bệnh tật, trên ốm đau như thế nào?
Thì tất cả những người bệnh hoạn khi đến bác sĩ, sĩ khoa học, dù là có bàn tay khoa học mà để mà chữa bệnh cho mình, nhưng nếu Chúa không ban ơn thì sẽ không bao giờ thoát khỏi.
Đúng rồi. Cho nên có những người tưởng rằng là mình cứ có tiền đem đi Trung Quốc, đem đi Singapore, đem đi Mỹ, đem đi Pháp gì đó chữa bệnh hết không? Hết không? Hết không?
Không.
Sao cứ phải tôi không trả lời ngay nhỉ? Cứ ngồi ngủ nghề. Có không? Nếu Chúa không ban ơn có hết không?
Không.
Cho nên là Chúa là Chúa tể, Chúa điều khiển, và Chúa có thể dùng người này, dùng người kia, dùng phương tiện này, phương tiện kia để mà cứu chữa ta. Nhưng mà phải trên hết là phải có bàn tay của
Chúa.
Nếu mà không có
Chúa,
bắt đầu nhỏ đi rồi thấy không? Phải có bàn tay của
Chúa.
Nếu mà không có
Chúa
thì không có gì có thể xảy ra được. Rồi, chia sẻ kinh nghiệm đó.
Thì cha, bất cứ cái gì cũng vậy, mình cũng phải có niềm tin vào Chúa. Dù bất cứ chuyện lớn, chuyện nhỏ gì khi mình làm thì mình phải tin tưởng là Chúa sẽ ban ơn cho mình được.
Rồi, kể cái câu chuyện nào mà chị đã chứng kiến.
Cái cha nhiều quá, sao không chứng kiến được. Thì cứ tương đối là con đi. Cũng như là khi mà ông chồng con bị cưa một cái chân, thì đó là ông không có nghĩ về là sẽ bị như vậy. Ông ỷ lại. Đến hồi mà ứng bị cưa rồi thì con mới là lên chí hoàng tuần, con mới cầu xin Chúa là thôi, nếu mà ông có không có lòng tin nơi Chúa thì bây giờ Chúa hãy cho ông tin tưởng vào Chúa, mà Chúa sẽ cứu giúp ông. Thì một tuần sau bác sĩ biểu là cưa luôn cái chân kia. Nhưng mà con lên thưa cha tiểu đường, thì con lên chân cầu xin Chúa, thì đúng cái ngày đưa cưa chân thì hai đứa con đưa, con bảo chứ tụi bay đưa lên, đứa nếu mà ba bị cưa chân, một đứa về cái tiền, một đứa đưa ba đi. Nhưng mà Chúa khiến ngày hôm đó đến thì các ông bác sĩ biểu cưa không có ở đó mà là ông bác sĩ khác. Thành ra tới nay là chồng qua được 4 năm nữa rồi không bị cưa.
Hallelujah.
Thì cái đó là trước mắt gia đình con đã thấy như vậy. Rồi cách đây 2 tháng bà chị bạn của con á, là đã bị coi như ung thư máu trắng, đây là hạ tiểu cầu. Bà muốn mổ hai mắt, bà không thấy đường rất là lâu rồi. Bà chỉ nói chuyện với mình nghe tiếng nói thôi, còn bà thấy bóng đen thôi à. Bà cứ than phiền, con riết con, nó bảo chứ thôi để em đưa chị lên cha, cha cầu nguyện dùm cho. Thế con đưa lên nhà cha hôm đó đó, thì cha nói là chị có tin Chúa không? Bà nói con tin. Thì cha nói nếu mà chị tin Chúa thì chị vào cầu xin với tôi. Thế là chị cũng một hiệp một ý với cha. Mà về được một tuần sau thì lên tiểu cầu lên 120. Bác sĩ nói thở trời lâu quá mới thấy được vậy, thôi chị đi mổ liền. Mổ được một tuần lễ lên là 124. Cái ông nói chứ thôi mổ luôn mắt kia, này chị sáng lắm không cần đeo mắt kính vẫn thấy. Thế là
chị, con có đạo
không? Dạ thưa cha có. Con cũng cảm tạ Chúa, cũng nói chị cảm ơn cảm tạ Chúa.
Chị
dạ chị, dạ, chị làng
chị, chị, đâu?
Dạ thưa chị ở Long Kim Sơn này. Dạ
là cái gì
dạ. Tạ ơn Chúa.
Thế anh chị em thấy không, mình có nhiều điều để mà tạ ơn Chúa, có nhiều biến cố để mà tạ ơn Chúa. Đôi khi chúng ta là đi qua cuộc đời này một cách lững lờ, đi qua cuộc đời này một cách phớt lờ, mình không có chịu dừng chân lại, dừng chân ghé bến để mà mình nhìn lại những ân huệ Chúa ban cho mình, để mình như là Đức Giêsu lạy Cha, con ngợi khen Cha. Bài tin mừng ngày hôm nay chị em chỉ nhớ hai chỗ, hai câu thôi. Con ngợi khen Cha là Chúa tể trời đất. Vậy thôi là sống hạnh phúc rồi. Vì có lý do để mà ngợi khen, chứ vậy là gặp ông nào cũng ngợi khen đâu. Mà đôi khi chúng ta đi ngợi khen tung hô những tạo vật, những thứ mà được Chúa dựng nên. Chúng ta tôn sùng có những ông minh tinh màn bạc, những cầu thủ bóng đá, những người mẫu, những hoa hậu, phải không? Chúng ta tôn vinh họ như là Chúa tể. Có những em mà tôi thấy vô phòng, cha làm phép nhà cho con, vua làm phép nhà xong rồi vô phòng, nhà nó giàu mỗi đơn phòng. Cái vô phòng đứa lớn, bọn nó làm phép cái gì đây? Tôi nhìn nó bộ sao ai là bà thánh nào đây? Dạ thưa cái này là Hàn Quốc ạ. Rồi tới ông thánh nào đây? Dạ thưa cái này là cái gì Potter gì đó. Harry Potter gì đó. Tôi nói thế này là thánh bây giờ mà treo hết lên trên đây rồi. Còn Giêsu con nó thích lắm, nó sùng mộ lắm. Tôi nói rằng vô trong cái phòng mà không có lấy một hình Chúa, không có lấy một hình mẹ, không có lấy một cái tượng thánh giá nào, mà treo toàn những minh tinh, rồi những cầu thủ, rồi những diễn viên đầy phòng đầy mình, vậy thì mình tôn sùng ai? Thấy không? Mình tôn sùng ai? Ai làm Chúa cái nhà này? Ai làm Chúa tể cái vũ trụ này? Cái cách diễn tả niềm tin của mình nó cho mình thấy là mình đang tôn sùng ai. Vô nhà đẹp lắm, tôi nói bàn thờ Chúa đâu? Cha vì con không biết đặt ở chỗ nào bây giờ. Sao vậy? Từ lúc mà vẽ nhà thì ông kỹ sư đó ông không có đạo, cho nên ông không có vẽ bàn thờ. Ôi trời ơi, tôi nói vậy chị có đạo không? Chị có đạo không? Có không? Có. Mà ai làm chủ nhà này? Chị làm chủ hay ông kỹ sư? Thế không? Chị làm chủ nhà này, ông kỹ sư phải vẽ theo chị chứ. Tại sao lại chỉ để ông kỹ sư vẽ theo ý của ông ấy? Mà chị có đạo mà chị không dám nói người ta là vẽ bàn thờ. Con ngại lắm cha, nói vẽ bàn thờ con ngại lắm cha. Lệnh Chúa tôi chỉ thấy không? Đấy, con người ta tôn sùng Chúa làm Chúa tể người ta bằng cách đó, đó. Không dám, vua nói trời ơi, nhà đẹp như thế này. Vậy thì ai làm Chúa, ai làm chủ cái nhà này? Mà nếu không có đấng ấy, liệu chị có đủ khả năng để mà làm cái nhà này được hay không? Mà nhớ là chỉ một đêm hay chỉ một tích tắc thôi, Chúa làm cho nhà này nó tan hết được không? Chỉ chập cái điện ra thôi là cái nhà này cháy hết rồi. Đó, một cái biến cố rất là nhỏ thôi. Có khi là chả sao cả, từ cái xe ben ở ngoài đâu nó lạc tay lái tông vào nhà này, tông chết cả người lẫn nhà cũng tan mà người cũng chết. Có không? Có. Vậy mà chúng ta không đặt Chúa làm Chúa tể nhà của mình, tức là Chúa làm chủ nhà mình, mà lại ngại không nhắm mặt cái bàn thờ cho nó đang trang trọng ở đây đến chốn, sợ rằng đặt nó xấu cái nhà của mình đi, tồi tệ đến mức độ như vậy. Thưa anh chị em, tôi toàn thấy cái hình cái cô bán thân rồi giờ không có mặc quần mặc áo gì, xong rồi nữ thần tự do rồi thì minh tinh này thì nhẹo nhẽo kia, trong đây nhà mình tranh nghệ thuật thì nghệ thuật thì cũng nghệ thuật, nhưng mà phải ai làm chủ nghệ thuật đấy? Ai?
Chúa.
Ai?
Chúa.
Mạnh dạn lên chứ, ai?
Chúa.
Vậy Chúa làm chủ nhà mình, Chúa làm chủ gia đình của mình, Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, cái công ty của mình, cái sự nghiệp của mình. Có những cái công ty sự nghiệp đến làm phép mà không dám để hình Chúa lên, giấu dưới hình đưa lên xong rồi bỏ từ chức còn cất đi, lấy Chúa thì sợ người ta đến người ta thấy Chúa người ta không ký hợp đồng à? Hả? Đây. Mà trong khi đó tôi thấy là chỗ nào cũng vậy, có cái tôi thấy là những anh em tôi giáo khác tôi phải phục họ ấy. Vô quán ăn cũng vậy, mà vô chỗ bán hàng cũng vậy, mấy cái shop vậy, là họ cứ để bàn thờ gì đó, bàn thờ ông gì đó, ông thần tài đó, cứ ông thần tài thờ đó, hay ông địa gì ông bụt gì đó, họ cứ vậy to, chẳng sợ gì cả. Còn mình thì Chúa cha thấy đâu cả, thấy không ạ? Nên đặt Chúa làm Chúa tể, mà cuối cùng mình trong thực hành của mình ấy, trong thực hành của mình ấy, mình có cho người ta thấy Chúa đâu? Như là trong cái cuộc sống của mình, hả? Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà làm sao mà qua mình để người ta thấy được Chúa? Đó là cái điều quan trọng. Rồi tôi chấp nhận là không thấy hình ảnh hình tượng của Chúa đi, nhưng mà mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, thì phải làm sao cho người ta thấy được hình ảnh của Chúa tể càn khôn đang ở trong mình. Vì tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm, như là Thánh Phaolô nói rằng bây giờ không còn là tôi sống mà là Chúa sống ở trong tôi. Chúa điều khiển tôi, Chúa hướng dẫn tôi, Chúa làm chủ cuộc đời của tôi. Đấy, thưa chị em, phải như vậy cơ, thì lúc đó cái lời cầu của Đức Giêsu, lạy Cha con ngợi khen Cha, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con ngợi khen Cha. Hãy đặt Chúa làm Chúa tể, không có một ai, không có một quyền lực nào nhất khoát như vậy, dù là đạo hay là đời, chỉ có Chúa là Chúa tể duy nhất mà thôi. Và những người thừa hành, những người có quyền có chức, chỉ là những người thừa hành nhiệm vụ mà Chúa trao phó để chuyển đặt thánh ý của Chúa trên mình, mình vâng theo người ấy là mình vâng theo thánh ý của Chúa trên người ấy. Nếu người ấy nói và thể hiện truyền đạt đúng thánh ý của Chúa chứ không phải ý của họ nhé, phải là ý của Chúa cơ, còn ý của họ không, chỉ có vâng hành thánh ý của Chúa mà thôi. Như Đức Giêsu lúc nào cũng của ăn của ta làm theo ý của Cha ta đấng đã sai ta. Ta và Cha ta là một. Của ăn của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tôn vinh một mình Thiên Chúa và chỉ vâng lời một mình Chúa mà thôi. Những người có quyền trên ta là những người họ đã vâng lời Thiên Chúa và truyền đạt thánh ý của Chúa xuống trên ta. Những điều tốt, những điều đúng, những điều hay, những điều hợp với ý của Chúa, đúng thánh ý của Chúa thì chúng ta sẵn sàng vâng theo, tôn phục. Còn ngược lại, nếu mà họ chỉ truyền đạt ý của họ, những cái ý riêng của họ, chúng ta không có buộc phải vâng theo ý của ai ngoài ý của Chúa mà thôi. Nhớ không ạ? Đó, như vậy thì cuộc đời của mình mới được bình an. Có khi ta gặp sóng gió, gặp thử thách vì ta không làm theo ý người khác, ta không chiều theo người khác, chắc chắn ta sẽ gặp thử thách. Bây giờ nói tiếp anh xem cái điểm này, là khi mình làm theo ý của Chúa, mình tuân phục thánh ý của Chúa thì ma quỷ và thế gian nó sẽ chống lại ta. Nhớ điều đó. Tại vì ma quỷ nó muốn ông đi nhậu, mà ông không đi nhậu thì ma quỷ nó sẽ phá ông đủ mọi cách. Bạn bè nó sẽ bảo cho rằng thằng này là thằng hèn, không chơi với nó nữa, họ sẽ không thèm chơi với ông nữa. Ông có đi nhậu không? Lại đi nhậu. Nó mới hù cái không chơi cái là gật đầu đi nhậu liền. Đó, chẳng thấy không? Đó, làm theo ý của ai? Ma quỷ rồi, không theo ý của Chúa rồi. Thấy không? Đó đang. Rồi tối nay cá độ bóng đá nha. Nha, cá độ bóng đá nha. Bắt đội nào? Bắt đội nào? Hả? Bắt đội nào? Thì người cha biết gì chán thật. Quê quá vậy mà không biết cá độ bóng đá quê quá. Là mình bắt đầu mình tự ái lên nè. Bây giờ ma quỷ bắt đầu tự ái lên rồi. Là nó xúi mình vậy hả? Mày đừng có thường tao, tao bộ tao không biết. Mà bắt đội nào tốt rồi mày coi. Thế không? Đó, cho nên là khi ta làm theo ý của Chúa thì ma quỷ sẽ tìm mọi cách nó chống lại ta, cản phá ta. Nhớ như vậy, biết trước như thế để đừng có hoang mang, đừng sợ hãi, vì Chúa luôn ở với ta. Chúa luôn ở với ta. Bây giờ tôi đọc cho anh chị em những đoạn mà Faustina đã cảm nghiệm về Chúa đấng quyền năng và giải lòng thương xót như thế nào. Và Faustina đã cho chúng ta thấy được rằng là những người kiêu ngạo như thế nào và những người bé mọn tôn phục thánh ý Chúa ra sao. Mời anh chị em nghe. Trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, là cuốn sách mà Faustina đã ghi lại từng câu từng chữ theo đúng như là Chúa mặc khải Chúa tỏ cho Faustina. Số 243, Faustina viết: tôi sẽ cảm tạ Chúa Giêsu vì mọi sỉ nhục. Ta thấy không? Còn ngợi khen cha, ngợi khen cha lúc vui cũng như lúc, lúc khỏe cũng như lúc, lúc giàu cũng như lúc, lúc nào cũng hallelujah. Ở đây Faustina cũng nói: tôi sẽ cảm tạ Chúa Giêsu vì mọi sỉ nhục, và tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những ai đã cho tôi cơ hội chịu sỉ nhục. Cầu nguyện cho những ai đã cho tôi cơ hội để chịu sỉ nhục. Tôi sẽ hy hiến bản thân vì lợi ích các linh hồn. Tôi không so đo cái giá phải trả trước bất kỳ một hy sinh nào. Như một tấm thảm, tôi sẽ hạ mình dưới chân chị em, không những để họ dẫm lên mà còn lau chân nữa. Tôi như một tấm thảm hạ mình dưới chân chị em, không những để họ dẫm lên mà còn lau chân nữa. Chỗ của tôi là ở dưới chân chị em. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt cho kỳ được địa vị ấy mà không cho người khác nhận ra, chỉ mình Thiên Chúa thấy là đủ. Ta thấy không? Sẵn sàng chịu sỉ nhục, bị khinh bỉ, và chỉ mình Chúa thấy là đủ. Vì Chúa là Chúa tể càn khôn, cho nên Faustina chấp nhận bị chị em coi thường coi khinh như là cái dẻ để mà chùi chân. Dù sao thì cái dẻ cũng làm cho người ta sạch chân là được rồi, Chúa biết chuyện đó là được rồi. Kế tiếp chúng ta nghe Phô-xê-a viết câu sau, nhận Phô-xê-a cảm nhận kế tiếp 6:7-6. Tôi đã hiểu rằng vào một lúc nào đó, trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cô độc. Chúng ta thấy không? Khi mà nhận Chúa làm Chúa Tể thì mọi sự nó sẽ chống lại mình. Vào một lúc nào đó, trong thời điểm khó khăn nhất, tôi sẽ cô độc, bị mọi người xa lánh, phải đối mặt với tất cả giông tố và chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của linh hồn, thậm chí cả với những người mà tôi từng trông mong được họ giúp đỡ. Hết rồi, không còn ai nữa. Nhưng tôi sẽ không bơ vơ vì Chúa Giêsu ở với tôi, và có người tôi không sợ hãi gì cả. Tôi ý thức về mọi sự và biết những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi tôi. Đau khổ, khinh khi, cười nhạo, bách hại và sỉ nhục sẽ là số phận triền miên của tôi. Đấy, những người đi theo Chúa, những người tôn vinh Chúa, làm Chúa Tể, chấp nhận đau khổ, khinh khi, cười nhạo, bách hại và sỉ nhục sẽ là số phận triền miên của tôi. Tôi không biết một con đường nào khác. Đáp lại tình yêu chân thành chỉ là sự vô ơn. Đây là con đường của tôi, đã được ghi dấu bằng những dấu chân của Chúa Giêsu. Và Faustina cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu của con, dũng lực và hy vọng độc nhất của con, tất cả hy vọng của con là ở mình Chúa, niềm tín thác của con sẽ không bị thất bại. Anh chị em thấy giữa những đau khổ triền miên như vậy, Faustina vẫn tôn vinh Chúa làm Chúa Tể, vẫn tín thác vào Chúa. Và số 1148, Faustina viết: Chúng ta nên giống Thiên Chúa khi chúng ta tha thứ cho những người chung quanh của chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, nhân lành và thương xót. Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ảnh lòng thương xót của Cha. Trái tim Cha chan chứa tình yêu và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái tim của những người dấu yêu của Cha cũng phải nên giống trái tim Cha. Trái tim ấy cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn. Nếu không, Cha sẽ không nhận họ là những người thuộc về Cha nữa. Trong nhiều dịp, tôi biết một số tu sĩ bảo vệ danh giá bản thân họ dưới cái cớ liên quan đến vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự chẳng phải là vấn đề vinh danh Chúa mà là danh giá cho họ. Lạy Chúa Giêsu, điều này đau đớn biết bao đối với con. Trong ngày phán xét của Chúa, những bí ẩn nào sẽ được phơi bày dưới ánh sáng? Tại sao người ta lại có thể đánh cắp các ân huệ của Thiên Chúa như vậy? Và số 1139, Faustina viết: Ôi đau đớn biết bao cho tâm hồn tôi khi nhìn thấy một tu sĩ mà lại thiếu tinh thần tu trì. Làm sao có thể đẹp lòng Thiên Chúa khi người ta phình đại kiêu căng và tự ái dưới lớp vỏ nỗ lực vì vinh danh Thiên Chúa, trong khi thực sự đang tìm kiếm bả vinh hoa cho bản thân. Khi nhìn thấy như thế, tôi cảm thấy đau đớn. Làm sao một linh hồn như thế có thể được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa? Sự kết hợp với Chúa không thể có ở đây. Thưa anh chị em, đó là một trong những điều mà Faustina đã cảm nghiệm thấy, đã được Chúa mặc khải cho thấy như vậy. Trên con đường theo Chúa, trên con đường tôn vinh lòng thương xót Chúa, tôn vinh Chúa làm Chúa Tể, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những thử thách, những bách hại, những sỉ nhục, những đau đớn. Mà nếu ta khiêm tốn nép mình vào lòng Chúa, nếu ta không phình ra để tìm vinh danh mình, nếu ta không to con người mình ra để ta làm Chúa Tể, thì Chúa luôn ở với ta. Ngược lại, nếu ta to quá, không có chỗ cho Chúa. Nếu ta lớn quá, người ta cũng không nhìn thấy vinh quang của Chúa đâu cả, chỉ thấy cái tôi của ta thôi. Và cái tôi của ta càng lớn bao nhiêu thì càng tội bấy nhiêu. Tôi nặng,
tôi
nặng,
tôi nặng,
tôi.
Cho nên phải tôn vinh Chúa làm Chúa Tể và ngợi khen Chúa. Đến muôn đời con ngợi tạ ơn Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.